257. Sau đó, Đức Thế Tôn, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, đã lên đường đi về phía thành Vesali. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Vesali. Tại nơi đó, ở Vesali, Đức Thế Tôn ngự tại Mahavana, giảng đường Kutagara. 258. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thực hiện công trình mới một cách cẩn thận. Ngay cả các tỳ khưu phụ trách công trình mới cũng được phục vụ một cách chu đáo với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. 259. Khi ấy, có người thợ may nghèo nọ đã khởi ý điều này. Theo như cách những người thực hiện công trình mới một cách cẩn thận như vậy, thì việc này sẽ không là tầm thường đâu. Hay là ta cũng nên thực hiện công trình mới vậy? Sau đó, người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hồ, gắn liền các viên gạch, rồi xây lên các bức tường. Các viên gạch được ông ta gắn liền không khéo léo, nên bức tường bị cong, rồi đổ xuống. Đến lần thứ nhì, người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hồ, gắn liền các viên gạch, rồi xây lên các bức tường. Các viên gạch được ông ta gắn liền không khéo léo, nên bức tường bị cong, rồi đổ xuống. Đến lần thứ ba, người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hồ, gắn liền các viên gạch, rồi xây lên các bức tường. Các viên gạch được ông ta gắn liền không khéo léo, nên bức tường bị cong, rồi đổ xuống. Khi ấy, người thợ may nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: người ta cúng dường vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh đến các sa môn thích tử này, nên các vị chỉ bảo hướng dẫn họ và phụ trách công trình mới của họ. Trái lại, tôi thì nghèo, nên không ai chỉ bảo hướng dẫn tôi hay phụ trách công trình mới của tôi. Các tỳ khưu đã nghe được người thợ may nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép vào công trình mới. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu là vị phụ trách công trình mới sẽ thể hiện sự tích cực, suy nghĩ rằng: có cách gì để trú xá có thể đạt đến việc hoàn thành nhanh chóng, và sẽ sửa chữa chỗ bị đổ vỡ và hư hỏng. Và này các tỳ khưu, nên giao như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên giao công trình mới là trú xá của gia chủ tên như vậy đến vị tỳ khưu tên như vậy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng giao công trình mới là trú xá của gia chủ tên như vậy đến vị tỳ khưu tên như vậy. Đại đức nào đồng ý việc giao công trình mới là trú xá của gia chủ tên như vậy đến vị tỳ khưu tên như vậy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Công trình mới là trú xá của gia chủ tên như vậy đã được giao đến vị tỳ khưu tên như vậy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 260. Sau đó, Đức Thế Tôn đã ngự tại thành Vesali theo như ý thích, đã lên đường đi về phía thành Savatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đệ tử của các tỳ khưu nhóm lục sư đi vượt lên phía trước hội chúng có Đức Phật dẫn đầu, rồi dành các trú xá, dành các chỗ nằm, nói rằng: chỗ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng ta. Chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta. Chỗ này sẽ dành cho chúng ta. Khi ấy, Đại đức Sariputta đi theo phía sau hội chúng có Đức Phật dẫn đầu. Vì các trú xá đã bị dành phần và các chỗ nằm đã bị dành phần, trong lúc không có chỗ nằm, đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Sau đó, vào canh cuối của đêm, Đức Thế Tôn thức dậy đã đằng hắn. Đại đức Sariputta cũng đã đằng hắn. Ai ở đằng kia vậy? Bạch Thế Tôn, còn là Sariputta. Này Sariputta, vì sao ngươi lại ngồi ở đây? Khi ấy, Đại đức Sariputta đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 261. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đệ tử của các tỳ khưu nhóm lục sư đi vượt lên phía trước hội chúng có Đức Phật dẫn đầu, rồi dành phần các trú xá, dành phần các chỗ nằm, nói rằng chỗ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đi vượt lên phía trước hội chúng có Đức Phật dẫn đầu, rồi dành phần các trú xá, dành phần các chỗ nằm, nói rằng chỗ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, vị nào xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất? Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ dòng dõi vua chúa, vị ấy xứng đáng ngồi chỗ tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ dòng dõi Bà La Môn, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ dòng dõi gia chủ, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào chuyên về kinh, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào rành rẽ về luật, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào là pháp sư, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào đạt sơ thiền, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào đạt nhị thiền, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào đạt tam thiền, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào đạt tứ thiền, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc nhập lưu, Sotapanno, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy: Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc nhất lai? Sakadagami, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc bất lai? Anagami, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc A-la-hán? Araha, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy. Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc Tam Minh? Teviso, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy. Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc Lục Thông? Chalabino, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. 262. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, trước đây ở sườn núi của Hy Mã Lạp Sơn có cây đà cổ thụ, có ba bạn hữu là con chim đa đa, con khỉ và con long tượng đã sống nương tựa vào cây ấy. Chúng đã sống không có sự kính trọng, không có sự phục tùng, không có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các tỳ khưu, sau đó ba bạn hữu ấy đã khởi ý điều này: Này, chúng ta nên biết ai trong chúng ta là lớn nhất tính theo sự sinh ra, để chúng ta có thể tôn trọng, có thể kính nể, có thể quý mến, có thể phục vụ vị ấy, và chúng ta có thể tồn tại trong sự giáo huấn của vị ấy. Này các tỳ khưu, khi ấy con chim đà đà và con khỉ đã hỏi con long tượng rằng: Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa? Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ, tôi thường để cây đa này ở giữa hai chân rồi bước qua. Ngọn cây chạm vào bụng của tôi. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ được về thời xa xưa. Này các tỳ kheo, sau đó con chim đà đà và con long tượng đã hỏi con khỉ rằng: Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa? Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ, tôi thường ngồi trên nền đất nhai đọt non của cây đa này. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ được về thời xa xưa. Này các tỳ khưu, sau đó con khỉ và con long tượng đã hỏi con chim đà đà rằng: Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa? Hai bạn à, ở khu vực kia có cây đa cổ thụ, tại đó tôi đã ăn trái cây rồi đại tiện ở chỗ này. Cây ấy sanh ra cây đa này. Hai bạn à, như thế, tính theo sự sinh ra thì tôi là lớn nhất. Này các tỳ khưu, sau đó con khỉ và con long tượng đã nói với con chim đa đa điều này: Bạn à, bạn là lớn nhất, tính theo sự sinh ra. Chúng tôi sẽ tôn trọng, sẽ kính nể, sẽ quý mến, sẽ phục vụ bạn, và chúng tôi có thể sinh tồn trong sự giáo huấn của bạn. Này các tỳ khưu, sau đó con chim đà đà đã cho con khỉ và con long tượng thọ trì năm giới, và bản thân nó cũng thọ trì và thực hành theo năm giới. Chúng đã sống có sự kính trọng, có sự phục tùng, có thái độ quan tâm lẫn nhau. Đến khi hoại trả thân này chết đi, chúng đã sanh về chốn an vui là cõi trời. Này các tỳ khưu, con chim đà đà ấy đã nổi danh là bậc hành phạm hạnh. 263. Những người rành rẽ pháp, tôn kính bậc cao niên, kiếp này được khen ngợi, kiếp sau sanh về trời. Này các tỳ khưu, ngay cả các chúng sanh là các con thú ấy còn sinh sống có sự kính trọng, có sự phục tùng và có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các tỳ khưu, ở đây các người hãy làm rạng rỡ việc các người xuất gia làm sa môn trong pháp và luật được khéo thuyết giảng như vậy. Các người nên sống có sự kính trọng, có sự phục tùng và có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các tỳ khưu, Sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lễ, việc đứng dậy chào, hành động chắp tay, hành động thích hợp, chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất, tính theo thâm niên. Này các tỳ khưu, việc liên quan đến hội chúng được tính theo thâm niên là điều không được xâm phạm. Vị nào xâm phạm thì phạm tội dukkata, tức tác ác. 264. Này các tỳ khưu, đây là 10 hạng không nên được đảnh lễ. Vị tu lên bậc trên sau không nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trước. Vị chưa tu lên bậc trên không nên được đảnh lễ. Vị thâm niên hơn thuộc nhóm cộng trú khác, nói sai pháp, không nên được đảnh lễ. Phụ nữ không nên được đảnh lễ. Người vô căn không nên được đảnh lễ. Vị thực hành phạt, parivasa, không nên được đảnh lễ. Vị xứng đáng thực hành trở lại từ đầu, không nên được đảnh lễ. Vị xứng đáng hành phạt, manatta, không nên được đảnh lễ. Vị thực hành phạt, manatta, không nên được đảnh lễ. Vị xứng đáng sự giải tội, không nên được đảnh lễ. Này các tỳ khưu, đây là 10 hạng không nên được đảnh lễ. Này các tỳ khưu, đây là 3 hạng nên được đảnh lễ. Vị tu lên bậc trên trước nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên sau. Vị thâm niên hơn thuộc nhóm cộng trú khác, nói đúng pháp nên được đảnh lễ. Này các tỳ khưu, trong thế gian gồm có chư thiên, ma vương, phạm thiên, đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng chánh đẳng giác, nên được đảnh lễ bởi các chúng sanh gồm có Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, đây là 3 trường hợp nên được đảnh lễ. 265. Vào lúc bấy giờ, dân chúng chuẩn bị mái che, chuẩn bị thảm trải, chuẩn bị chỗ trống dành riêng cho hội chúng. Các tỳ khưu đệ tử của các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng: Chính việc liên quan đến hội chúng mới được Đức Thế Tôn cho phép tính theo thâm niên, chứ không phải việc được làm để dành riêng cho hội chúng. Rồi đi vượt lên phía trước hội chúng có Đức Phật dẫn đầu, rồi dành phần các mái che, dành phần các thảm trải, dành phần các chỗ trống, nói rằng: Chỗ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta. Khi ấy, Đại Đức Sariputta đi theo phía sau hội chúng có Đức Phật dẫn đầu. Vì các mái che đã bị dành phần, các thảm trải đã bị dành phần, các chỗ trống đã bị dành phần. Trong lúc không có chỗ trống đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Sau đó, vào canh cuối của đêm, Đức Thế Tôn thức dậy đã đằng hắn. Đại Đức Sariputta cũng đã đằng hắn. Ai ở đằng kia vậy? Bạch Thế Tôn, con là Sariputta. Này Sariputta, vì sao ngươi lại ngồi ở đây? Khi ấy, Đại Đức Sariputta đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 266. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đệ tử của các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng chính việc liên quan đến hội chúng mới được Đức Thế Tôn cho phép tính theo thâm niên, chứ không phải việc được làm để dành riêng cho hội chúng. Rồi đi vượt lên phía trước hội chúng có Đức Phật dẫn đầu và dành phần các mái che, dành phần các thảm trải, dành phần các chỗ trống, nói rằng: Chỗ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta. có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại nghĩ rằng chính việc liên quan đến hội chúng mới được Đức Thế Tôn cho phép tính theo thâm niên, chứ không phải việc được làm để dành riêng cho hội chúng, rồi đi vượt lên phía trước hội chúng có Đức Phật dẫn đầu, rồi dành phần các mái che, dành phần các thảm trải, dành phần các chỗ trống, nói rằng chỗ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ngay cả việc được làm dành riêng cho hội chúng cũng được tính theo thâm niên là điều không được xâm phạm. Vị nào xâm phạm thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 267. Vào lúc bấy giờ, dân chúng sắp xếp ở trong phòng ăn, ở trong nhà các chỗ ngồi cao và các chỗ ngồi rộng, như là ghế trường kỷ, ghế dựa dài, thảm lông, thảm nhiều màu, thảm màu trắng, thảm thêu bông hoa, nệm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình vẽ, thảm lông rái cá, thảm có lông một góc, tấm lụa có kết ngọc quý, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm da voi, thảm da ngựa, thảm lót xe, thảm da báo, thảm da linh dương, thảm có che phủ ở trên, thảm có màu đỏ ở cả hai đầu. Các tỳ khưu ngần ngại không ngồi lên, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trừ ra ba thứ là ghế trường kỷ, ghế dựa dài, nệm bông gòn, tulikam, ta cho phép ngồi lên chỗ đã được trưng bày bởi gia chủ, nhưng không được nằm lên. 268. Vào lúc bấy giờ, dân chúng sắp xếp ở trong phòng ăn, ở trong nhà, loại giường và ghế độn bông gòn. Các tỳ khưu ngần ngại không ngồi lên. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi lên chỗ đã được trưng bày bởi gia chủ, nhưng không được nằm lên.